Chương 14. A, Yuji. Tôi choàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc vang vẳng bên tai. Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây. Có vẻ như tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng. Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa. Chào em. Chào anh ngủ ngon không? Anh ngủ say như chết. Thế à, tốt quá. Trời, tiếng của Yuji. Còn lại bị lừa kìa. Thật ra, tôi nói khi ngồi vào bàn ăn, khi em ốm, anh đã cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, nhưng mà anh làm không tốt lắm, tôi nói. Lúc anh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt. Thế nên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này. Ừ, có vẻ Mio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi. Tuy nhiên, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Em hiểu rồi, nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm. Ừ. Em đã nói thế đúng không? Hả? Em đã nói là không sao đâu. À ừ. Vậy thì em phải cố gắng thôi. Em hết đau đầu chưa? Em ổn, chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi. Tốt quá. Cảm ơn anh. Có chuyện này tôi nói, chiều nay em đi chợ cùng anh nhé. Cùng anh? Anh muốn em gặp một người. Em. Tôi gật đầu. Một người rất thân với gia đình mình, biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trí nhớ. Em thấy háo hức quá. Ừ, đó là thầy Nompri, Yuji nói. Nompri? Người mà mẹ sẽ gặp chiều nay, thầy Nompri, là thầy giáo à? Ngày xưa thôi, tôi nói, ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học. Cả con Pu nữa. Mio nhìn tôi ngạc nhiên. Khi nào gặp em sẽ hiểu, tôi nói. Buổi chiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm, mua súp lơ xanh, thịt lợn, muối, nấm và kem tươi. Trên đường về, chúng tôi ghé vào công viên số 17. Thầy Nombre và con Pu đã có mặt ở công viên. Tôi bảo Mio và Yuji đứng ngoài để tôi vào trước. Trông thấy tôi, thầy Nombre liền vẫy tay. Chào thầy, ư. Thầy chuẩn bị tinh thần chưa ạ? Rồi, tôi sẽ không bất ngờ đâu. Còn chuyện này nữa, cô ấy đã mất hết trí nhớ. Cậu có nói rồi. Cô ấy cũng không biết mình chỉ là hột ma. Chuyện đó thì đương nhiên. Vì vậy mà em không nhắc gì đến chuyện một năm trước em vờ như vẫn sống với cô ấy suốt cả năm qua. Như vậy là hơn, bởi sự thật đau buồn quá. Vậy nên... Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo. Tôi gật đầu, quay lại vẫy tay gọi Mio và Yuji. Cô ấy sắp đến đấy ạ. Tôi thì thầm với thầy Nombre. Ừ. Mio dắt tay Yuji đi về phía chúng tôi. Đến nơi, Yuji sán lại chơi ngay với con Pu. Em chào thầy, Mio nói. Chào em, tôi nghe nói em chẳng nhớ gì cả. Vâng, phiền phức quá thầy ạ. Em cũng không nhớ tôi là ai. Xin lỗi thầy, Mio nói. Em biết thầy là thầy Nombre, nhưng em không nhớ được. Thầy Nombre mỉm cười. Đến chồng em còn chẳng nhớ. Nếu em nhớ được tôi, thì sẽ có vấn đề mất. Vâng, tôi có cảm giác rất lạ. Khi nhìn Mio và thầy Nombre trò chuyện, dường như nàng vẫn hiện hữu trên thế giới này. Tôi đã ngỡ mình đang nằm mơ khi chỉ mỗi tôi và Yuji trông thấy nàng. Nhưng không phải, nàng đang ở đây. Thầy Nombre và Mio nhắc lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau. Em tết tóc hai bên, mặc tạp xề, tay xách bịch túi ni lông đi chợ. Cũng tại đây ạ. Ừ, vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp 3. Giờ chúng em vẫn trẻ lắm. Hai em rất hạnh phúc, thầy Nombre nói. Ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc, đó là hình ảnh hai em hồi ấy. Tôi chẳng có duyên được như thế nên cũng ghen tị lắm. Vì bọn em cố gắng mãi mới được ở bên nhau. À, chuyện đó tôi cũng có nghe. Lần đi xem pháo hoa phải không? Tôi gặp hai em vào mùa xuân năm sau đó. Mio quay sang nhìn tôi. Đúng đấy em. Sau lần hội ngộ ấy, đến mùa xuân năm sau thì chúng mình cưới. Năm chúng mình 22 tuổi, anh xin được việc làm nên chúng mình chuyển tới thị trấn này. Em lúc nào cũng lo cho cậu Takun. Kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây, chốc chốc em lại quay sang hỏi cậu ấy là có sao không. Em ạ, em đấy, Miu à. Vì cậu ấy mới đi làm, sức khỏe lại không được tốt. Tôi hiểu là dù phải cố gắng nhiều nhưng em rất hạnh phúc. Mio lại nhìn tôi nhún vai. Không đến mức đó đâu em. Rồi em có bầu, em vui mừng báo tin cho tôi biết. Yuji đang ở trong bụng em, hả? Yuji hỏi. Ngày xưa, con ở trong bụng mẹ, nhờ có con mà nhìn bố mẹ trong lúc nào cũng như hai người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế hả? Ừ, Mio nói. Mẹ cháu, thầy Nombre nói. Hồi chưa sinh cháu, mẹ cháu quả quyết cháu sẽ là con trai nên đã đi mua quần áo bé trai từ rất sớm. Đúng rồi, cho nên khi Yuji ra đời, mẹ nhẹ cả người, thế là số quần áo mẹ mua không bị lãng phí. Ồ, Yuji thích thú lắng nghe, sau đó thằng bé nói với Mio, mẹ ơi, đây là con Pu. Con Pu nhích lại phía Mio sủa. Giọng của nó, Mio nhìn thấy Nombre. Trước khi tôi nhận nuôi, nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi. Nhưng nó chẳng bận tâm đâu, cục cưng của tôi đấy. Nào, thầy Nombre nói, chúng ta sắp phải về rồi. Thầy Nombre sờ cái túi ni lông cầm trên tay lên. Tôi đang nóng lòng muốn ăn cái này. Cá chích hả thầy? Ừ, hôm nay cũng được giảm nửa giá. Vui thế chứ? Miêu này, thầy Nombre gọi. Dạ, hôm nào lại gặp nhau nhé. Vâng, em... Nói đến đây, thầy Nombre hơi ngập ngừng. Bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run. Em hơi giống cô em gái tôi. Không thể nói là giống ở điểm nào, nhưng cử chỉ của em thật thân thuộc. Tôi nhớ lại hồi xưa, mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho em tôi. Thầy Nombre khẽ gật đầu trước câu nói của mình. Thật không phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi, nhưng em đến đây nữa nhé. Tất nhiên em sẽ đến, hy vọng thầy sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa. Thầy lại gật đầu trước khi quay lưng bước đi, còn Pu vội vàng đuổi theo sau. Chào nhé, Yuji vẫy tay tạm biệt. Chương 15. Mio dần dần tự lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra, từng chút một. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng bên cạnh Yuji. Tôi đã quen với hơi thở của người vợ, chỉ còn là hồn ma, giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng. Điều này khiến tôi thấy vui. Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm 15 tuổi đã kéo dài được đến mùa hè năm chúng mình 23 tuổi. Sinh Yuji xong, ngực em đẫy đà đến khó tin. Bầu ngực ngày xưa e lệ là thế, nay đã kiêu hãnh ngửa mặt lên trời. Những đường gân màu xanh nhạt tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp như vân lá cây. Sữa của em lúc nào cũng dồi dào như suối nước dưới chân núi. Mỗi lần bú xong, Yuji lại được rửa mặt bằng sữa mẹ. Lúc nào cực em căng sữa là lúc Yuji đòi ăn. Sắp đến giờ ăn rồi, em bảo, khi nào đói con sẽ khóc. Quả đúng như em nói, em và con lúc nào cũng cắn với nhau như một. Hồi này, em bắt đầu yếu đi, em cố làm những điều có thể cho Yuji, mặc dù bản thân không còn khỏe. Yuji vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ, chưa cứng cáp, vì vậy chúng mình chăm sóc con rất thận trọng. Cả hai cùng tắm cho con. Anh bế Yuji, còn em thì dùng miếng gạc để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Yuji quấy khóc, không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình. Em nằm bên cạnh, hát ru. À ơi, à ơi, à ơi. Thế là con sẽ ngủ ngay. Anh lúng túng nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò khè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt bố. Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng. Mio đạp chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đạp xe khá thành thạo, dù đã mất trí nhớ. Hai mẹ con Mio và Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở cửa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá, hình như đây là lãnh địa của cỏ bốn lá thì phải. Một lãnh địa hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ có dấu hiệu kết thúc mùa mưa. Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Mio rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối tôi lại tiếp quản công việc đó của thầy Nombre. Từ đầu tiên Yuji nhớ được là mẹ mẹ. Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể Với Yuchi khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời. Mẹ, mẹ. Yuchi sụp từ này để đòi mẹ và đòi thứ chất lỏng ấm nóng sẽ giúp nó no bụng. Yuchi chưa bao giờ gọi anh là bố. Miu gọi anh là Takun, nên thằng bé học luôn từ này. Người đàn ông gầy gò mang gương mặt ốm yếu kia chính là Takun. Em cũng gọi anh là Takun. Ừ, sau khi lấy nhau, chúng mình quy định gọi anh như vậy. Quy định? Ừ, vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc, mọi chuyện đều phải quy định rõ ràng. Không được gọi là chồng sao? Không hẳn, em gọi anh theo nhiều cách, tùy tâm trạng, lúc là Takun, lúc là chồng, lúc lại là Io. Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi. Giờ anh thích được gọi thế nào? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nàng. Tên nào anh cũng thích vì tất cả đều là anh. Nghĩa là gọi là chồng cũng được. Được, anh quen rồi mà. Vậy từ giờ đến lúc hồi phục trí nhớ, em sẽ gọi anh là chồng nhé. Rõ, thưa em. Chương 16. Tuần lễ thứ hai, chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần. Tảng sáng, trời mới tạnh mưa, mưa đọng thành giọt trên lá cây, mặt đất ẩm ướt. Chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ, Miu và Yuchi xuống xe để sát bộ. Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện, nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện. Lại mạng nhện nữa. Tôi xua lớp mạng nhện bám trên đầu. Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy? Miu hỏi tôi từ phía sau. Không biết là vì sao, có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị cơn mưa phá hỏng, nhưng làm gì mà ra đến tận ngoài đường này nhỉ? Để rồi lại bị người đi đường phá hỏng, bọn nhện này thật kiên trì. Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại. Để anh cho em xem thứ này hay lắm. Thứ gì cơ? Gì thế? Gì thế ạ? Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa. Yuchi còn nhớ không? Thế hả? Tôi tách khỏi lối mòn, tiến vào sâu trong rừng. Miu và Yuchi bỏ xe đạp lại, đi theo tôi. Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại mọc tùm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng 50 mét thì tôi dừng lại. Em nhìn kìa. Tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con. Ôi hoa! Yuchi hét lên, nhiều hoa chưa? Đó là hoa ngọc châm. Hàng trăm bông ngọc châm chụp lại thành một chùm hoa trắng nhỏ. Em không nhớ à, trước đây anh chỉ cho em rồi đấy. Khi nào? Hình như là năm kia. Năm ngoái, vì Miu ốm nên tôi không vào rừng vào mùa mưa. Năm kia là cách đây bao lâu? Lúc con sinh ra, con phải xa đời rồi thì mới dẫn con đến đây được. Chứ lúc đấy con 4 tuổi. Thật ạ? Thật, lạ thật, Yuchi nghiêng đầu. Con chẳng nhớ gì cả. Đúng là con trai tôi có trí nhớ tốt quá. Nhưng công nhận là hoa đẹp. Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu. Con thật may mắn. Tại sao? Tại Yuchi ngẩng lên nhìn tôi. Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế. À, cũng có thể. Cái gì cũng vậy, lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp. Công nhận. Quanh chùm ngọc châm còn có vài bông huệ tây sừng. Mùi hương ngọt quá, Miu nói, ngọt đến nghẹt thở. Sao hoa lại có mùi như vậy? Vì giống như chúng mình hồi cấp 3. Thế ư, hoa đang tìm người yêu. Ra là vậy. Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thụ phấn thật, thì đó cũng chỉ cách nói giảm, nói tránh của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi. Chúng tôi ra khỏi rừng. Giữa bầu trời u ám là cả một vùng đất rộng mênh mông. của nhà máy bỏ hoang. Cánh cửa có chữ số 5 trông thật bé nhỏ. Dường như, Miêu nói, dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây, em có cảm giác như vậy. Yuji đặt xe đẹp nằm xuống đất rồi chạy đi. Từ nửa tháng trước à? Vâng, cuộc đời em có từ trước đấy mà. Em vẫn sống với anh và Yuji. Vâng, em rất vui khi biết điều này. Miêu giơ hai tay lên rồi vươn vai. Nhưng nạt nói, em thật may mắn. Thế ư, vì em có thể yêu chồng lại từ đầu. Miêu đặt hai tay lên ngực mình nói, em hồi hộp lắm. Hồi hộp, tim tôi đập rộn ràng. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo. Takun ơi, Yuji hét lên. Ở đây có lò xo. Tôi vẫy tay với Yuji, lò xo bằng thép hẳn hoi. Tôi giải thích cho Mio. Không có gì ghê gớm đâu, chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi. Vậy ạ? Ừ, nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được phải gọi là cực kỳ may mắn. Vậy em cũng thử tìm xem thế nào. Em thử đi, không đơn giản đâu. Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu cỏ bốn lá? Tại chỗ đó đặc biệt thôi. Thế ạ, nhớ đâu em là người cực kỳ may mắn thì sao? Cũng có thể. Yuji ơi, mẹ sẽ tìm cùng con. Miêu nói xong rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. Yuji vẫy tay gọi Miêu. Một cảnh tượng hạnh phúc. Nếu nàng nghĩ vậy thì chắc hẳn nàng sẽ như vậy. Nếu đúng là thế thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn, nhưng Miêu là một cô gái rất hợp với nụ cười hạnh phúc. Từ ban công tầng 2 nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trống đối diện khu tập thể. Dưới đó, Yuji đang hì hục chôn đống chiến lợi phẩm thu được hôm nay. 15 cái bu lông, 12 cái đai ốc, 3 dây lò xo, không có bánh răng. Mái tóc vàng của Yuji lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây. Tóc con đẹp quá, Miêu đứng cạnh tôi nói. Ừ, bởi thằng bé là hoàng tử Anh Quốc. Hoàng tử Anh Quốc? Ừ, con chỉ cần đứng đó, không nói gì là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý, chẳng hạn như hoàng tử Anh Quốc. Không nói gì? Ừ, không nói gì. Miêu cười khúc khích. Chồng biết không? Nàng hỏi. Biết gì cơ? Cách nói của Yuji giống hệt chồng. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng. Thế hả? Con thật đẹp trai. Ừ, đẹp trai giống anh. Miêu liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ Yuji. Hiền lành, ôn hòa và ngoan ngoãn. Dù con hơi khác một chút so với những đứa trẻ bình thường. Em nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn, cá tính rất quan trọng. Cũng có thể, vâng, có lẽ Yuji là kiệt tác tuyệt vời nhất của em. Trông em bình thường thế này mà lại sinh được cậu con trai tuyệt vời đến thế. Con của em đấy, một nửa sự tuyệt vời của con là được thừa hưởng từ em. Thật không tin nổi, nhưng đó là sự thật, tôi nói, tại em đang quên thôi. Vậy sao? Ừ, vì em cũng tuyệt lắm, ừ, rất tuyệt. Có phải màu tóc của con giống chồng không? Miêu nheo mắt nhìn Yuji. Rốt cuộc thì nàng không cần dùng đến kính. Nàng có lấy ra thử đeo, nhưng vì sai số nên nàng không đeo nữa. Ừ, giống tóc anh hồi nhỏ. Màu đẹp nhỉ? Ừ. Hồi 2-3 tuổi, tóc con còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên. Lúc đấy, chắc trông yêu lắm. Ai trông yêu cơ ạ? Đứng bên dưới, Yuji ngước nhìn lên chúng tôi. Người lúc nào cũng tiệp mũi hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi. Có tật hỏi thế hả? Ai mà sợ khơi thế ạ? Chương 17. Thời điểm cuối tháng cũng là lúc mùa mưa, đi được nửa chặng đường. Mấy hôm nay không thấy thầy Nombre đến công viên. Tôi bảo chắc ông bận việc gì đó, nhưng Mio chỉ buồn bã lắc đầu. 4 hôm, rồi 5 hôm vẫn không thấy thầy Nombre đâu, còn Pu cũng không thấy. Thầy gặp chuyện gì chăng? Tôi nói. Em cũng nghĩ thế, hay mình thử qua nhà thầy xem thế nào. Nhưng tôi không biết nhà thầy, đến tên thật của thầy tôi còn chẳng biết. Thầy bao nhiêu tuổi ạ? Bao nhiêu nhỉ? Anh nghĩ thầy tầm tuổi ông giám đốc của anh. Giám đốc của chồng bao nhiêu tuổi? Chà, anh cũng không rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là ông ấy đã qua tuổi 80 từ lâu. Hay thầy bị ốm? Cũng có thể. Mình thử hỏi thăm ai đó ở công viên xem thế nào. Ừ. Có một cậu thanh niên là khách thường xuyên của công viên số 17, lúc nào cậu ta cũng đọc đúng một cuốn sách. Một lần, vì tò mò muốn xem cậu ta đọc sách gì, nên tôi nhẹ nhàng lại gần. Hóa ra, đó là cuốn Từ điển cuộc sống. Nhận ra tôi, cậu ta nói luôn, những điều quan trọng, cậu sơ quyển sách lên cho tôi xem, đều có hết trong này. Thế à? Tôi cũng từng hỏi cậu, làm nghề gì? Tôi là nhà văn. Cậu ta ưỡn ngực trả lời, dù tôi chưa ra được cuốn nào. Hóa ra là thế. Chưa ra được cuốn sách nào mà vẫn được coi là nhà văn, thì bất kỳ ai trên thế giới này cũng có quyền tự xưng như vậy. Sau đó tôi nói, tôi cũng là nhà văn đấy, mặc dù tôi cũng chưa có cuốn nào. Tôi cũng nghĩ vậy, cậu thanh niên nói, qua mùi của anh. Cậu hỏi tôi đang viết gì, tôi trả lời là vẫn chưa viết gì cả. Chuyện xảy ra trước khi tôi viết cuốn sách này. Một ngày nào đó tôi sẽ viết về những kỷ niệm với vợ tôi. Hay lắm, cậu ta nói. Ít ra thì xác định được mình sẽ viết gì cũng là hạnh phúc rồi. Ồ, còn tôi cứ nghĩ ra được thứ gì thì thứ đó lại được viết trong này mất rồi. Nói rồi, cậu ta lại giơ cuốn Từ điển cuộc sống lên cho tôi xem. Tôi thấy tội nghiệp thay cho cậu ta. Hôm nay cậu thanh niên cũng có mặt ở công viên số 17. Như mọi lần, cậu ngồi ở ghế băng trong cùng và đọc cuốn Từ điển cuộc sống. Tôi bảo Mio và Yuji ở lại để mình tôi đến chỗ cậu thanh niên. Nhận ra tôi, cậu ta ngẩng lên khỏi cuốn sách. Xin chào, tôi nói. À, anh đấy à? Vâng, tôi đây. Cậu ta có vẻ cụt hứng, lại chúi mũi vào cuốn từ điển. Tôi vội lên tiếng A. Cậu ngẩng lên, sao cơ? Cậu có biết một ông lúc nào cũng ngồi ở ghế băng đằng kia không? Tôi chỉ về phía ghế băng của thầy Nombri. Cậu thanh niên gật đầu thân thiện. Tôi biết chứ, bác Toyama. Toyama, tên của thầy Nombri hả? Nombri. Cậu thanh niên lục tìm trí nhớ chừng 3 giây. À, cậu ta nói, phải rồi, thầy Nombri. Tôi có nghe đến cái tên này, phải rồi, bác Toyama đấy. Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy. Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ. Thật không? Thật. Bây giờ ông thế nào? Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Có lần bác bảo bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó. Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Có điều bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu. Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. Châu nàng rất lo lắng, Yuji chạy theo sau mẹ. Thầy làm sao ạ? Nàng hỏi. Tôi thuật lại lời cậu thanh niên. Trời ơi! Cậu thanh niên tiếp tục. Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa. Chuyển thẳng từ bệnh viện luôn. Chắc có ai đó làm thủ tục cho ông. Ông chủ tịch thị trấn chứ ai? Cái ông lúc nào cũng xen vào chuyện người khác. Sao cậu biết chuyện đó? Vì tôi là con trai ông ấy, chủ tịch thị trấn là bố tôi. À, ra vậy. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thầy Nombri, chúng tôi ra về. Con Pu, thế nào ạ? Yuji hỏi. Nó không sao đâu, Mio nói. Không sao đâu. Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy? Tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà. Bao nhiêu chuyện? Vâng. Mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường. Chồng rất cần đến thầy phải không? Em cũng thế. À vâng. Nàng khẽ gật đầu vâng. Nhưng mà... Mio ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng mà làm gì có chuyện không gặp được thầy nữa? Ừ nhưng... Hay là mình đến thăm thầy? Không được. Cậu kia bảo ở xa lắm. Không sao đâu. Mio nói. Không sao đâu. Chương 18. Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy Nombri theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombri nằm trong một khu tập thể cũ, cách công viên số 17 chừng 10 phút về phía bắc. Đó là căn nhà gỗ, một tầng, có độ tuổi kha khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơn giản thế này thường được gọi là nhà văn hóa. Căn nhà được bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất. Bên phải là mảnh đất để trống, bên trái là một căn nhà khác cũng đã có tuổi. Chúng tôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên. A con Pu. Thằng bé chạy đến góc vườn, Tôi và Pio vội vàng chạy theo. Con Pu đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Pu! Nghe tiếng Du Chi, con Pu ngẩng lên ngay. Tiếng con Pu nhỏ hơn hẳn mọi khi, nó thè lưỡi, thở hổn hển. Ha, 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 ha. Du Chi vòng tay ôm cổ con Pu rồi vùi má vào đám lông bờm sờm của nó. Hình như nó không được cho ăn, có vẻ như vậy. Ông chủ tịch, dù thích xem vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó. Phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi. Con không thích thế đâu, Du Chi nhìn chúng tôi hét lên với giọng buồn bã. Bố mẹ không được làm thế. Bố biết rồi, bố định thả nó ra đây. Thế hả? Ừ. Tôi tháo sợi dây chói cổ con Pu vào hiên nhà. Nào, đi thôi. Du Chi bảo để con dắt nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé. Đi thôi Pu. Nhưng Du Chi có kéo, có dỗ dành thế nào thì con Pu vẫn không chịu động đậy. Pu à, ở lại thì thầy Nombri cũng không về nữa đâu. Đi nào. Du Chi ngẩng lên nhìn tôi. Nó không muốn đi. Ừ. Tôi ngồi xuống, ghé sát mặt vào con Pu. Thái độ của mày thật đáng nể. Tôi nói với con Pu. Cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc mày sẽ được dựng tượng trước nhà ga đấy. Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được. Thầy Nombri không về nữa đâu. Con Pu nghiêng đầu. Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa. Bởi vậy tôi nói, sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen. Thầy Nombri không muốn mày thế này đâu. Thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại. Con Pu đăm chiêu nghĩ ngợi. Mày là một chú chó thục minh, rồi mày sẽ hiểu cho thầy. Chia tay bao giờ cũng buồn, nhưng ta không thể mãi dậm chân một chỗ được. Tôi đứng lên để cho Pu có thời gian suy nghĩ. Sau đó nó ngẩng lên nhìn tôi rồi quay sang Du Chi. Nó xịu mặt xuống, rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi, nó thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn Mio, nàng khẽ gật đầu, ý bảo hãy đợi thêm chút nữa. Du Chi cũng không nói gì. Con Pu thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi. Cuối cùng con Pu đứng dậy, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Quyết định xong rồi hả? Con Pu trông như thể gật đầu. Du Chi, dạ. Du Chi nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con Pu đi. Con Pu im lặng đi theo. Chúng tôi len qua hàng cây để đi ra cổng. Tôi bờ cổng, nhường lối cho Du Chi và Pu. Du Chi và Pu lách người bước ra ngoài. Phải tạm biệt nơi này rồi. Du Chi nói, biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn nhỉ. Con Pu quay người lại, nhìn ngôi nhà đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nó từ từ nghền cổ lên, sủa thành tiếng. Ba chúng tôi, mỗi người ngoảnh đi một hướng, bởi không ai nhận ra âm thanh kỳ lạ kia xuất phát từ chính con chó ở ngay dưới chân mình. Hự! Con Pu sủa thêm tiếng nữa. Con Pu đấy, Du Chi hét lên, con Pu sủa đấy, con Pu biết sủa này. Hự! Một âm thanh nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp. Nó đang chào từ biệt chăng? Chắc là vậy rồi. Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó. Ừ. Đó là lời chào từ biệt với người chủ đột ngột biến mất, hay câu hỏi dành cho ai đó trên trời rằng sao đời nó lại chịu bất công đến vậy. Con chó lông xù bị cắt thanh quản đang nghền cổ rên lên những âm thanh buồn bã. Tôi quyết định để Pu ngủ tạm một đêm chỗ bậc thềm trong căn hộ. Vì không biết thường ngày nó ăn gì nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn. Ấy thế mà cu cậu ăn ngay, không hề kén chọn, chắc là nó đói lắm. Sáng mai, mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật. Không phải nhà mình nuôi nó ạ? Du Chi hỏi. Không được, quy định ở đây không cho phép. Vậy thì nhờ ai đó nuôi? Tôi khẽ lắc đầu. Con Pu già rồi, với lại nói thật là trông nó không được đáng yêu lắm. Hay để nó sống ở chỗ bãi đất trống cạnh nhà mình rồi mình đem thức ăn cho nó. Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật. Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào? Một trung tâm tư nhân, mình trả tiền cho họ để họ chăm sóc cho Pu. Ở đó, con Pu sẽ có nhiều bạn. Về mặt nguyên tắc, con Pu sẽ ở lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi. Nhưng con Pu già rồi, nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó. Ở đó, Pu có sướng không ạ? Điều đó còn tùy thuộc vào con Pu. Nghĩa là có thể nó sẽ không sướng. Ở đâu cũng thế thôi. Du Chi nhìn con Pu, lúc này đang ăn khoai tây trộn. với ánh mắt đăm chiêu. Sáng mai phải dậy sớm đấy, tôi nói, con của con nhé. À, cả chú mày nữa. Sau bữa tối, tôi tra danh bạ điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombri, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch, nhưng ông ấy không có nhà. Giờ này thì ông có nhà. Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombri. Ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch, bệnh của thầy Nombri không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có để lại di chứng. Chân và tay của ông đã bị liệt một phần. Đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được hết mọi thứ. Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nombri vào ngày mai, vì là ngày nghỉ, nhưng bị ông chủ tịch gạt đi. Giờ ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu, đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi. Nghe nói thầy Nombri sẽ được chuyển đến nơi khác, phải không ạ? Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã. Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện, cảm ơn ông chủ tịch, rồi cúp máy. Tình hình sao hả anh? Miêu hỏi. Ông chủ tịch bảo Thư Thư hãy đến thăm thầy. Vậy à, em sẽ đi cùng anh chứ? Thư Thư là bao lâu ạ? Anh không biết. Có, Miêu nói. Em muốn đi, cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy. Ừ, hôm nào mình sẽ đi. Vâng, hôm nào nhé. Chương 19. Sáng hôm sau ngủ dậy, Kopu đã biến mất. Tôi biết ngay thủ phạm là Yuji, bởi đôi giày bé xíu của thằng bé không ở trên giá mà nằm lăn lóc chỗ bậc thềm xi măng trước cửa. Yuji vẫn đang ngủ, tôi lật chăn lên thì thấy cô cậu mặc chiếc quần short màu vàng bên ngoài quần ngủ. Chắc đêm qua cô cậu đã ra ngoài trong bộ dạng thế này. Yuji ơi! Thấy tôi gọi, Yuji quay người lại, mở mắt ra. Chào Takun. Tôi cũng chào Yuji và hỏi, con Pu đâu? Không muốn trả lời, Yuji tránh cái nhìn của tôi. Bố bảo này. Tôi ngồi xuống cạnh Yuji. Hôm qua bố đã nói với con, nếu không gửi Pu vào chỗ tử tế thì nó sẽ bị đưa đến sở y tế đấy. Nhưng mà... Bố hiểu là con muốn ở cùng với Pu, nhưng con cũng phải nghĩ cho Pu nữa. Yuji nhòm dậy, nhìn tôi như trách móc. Con có nghĩ cho Pu đấy chứ? Vậy à? Vâng, ở cùng con thì Pu mới sướng được. Phải rồi. Tôi gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé. Nhưng lúc nào con cũng sẽ lo nơm nớp. Lo nơm nớp? Ừ, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trưa, lo sẽ có người đến bắt Pu đi. Nếu Pu bị bắt đi thì sao ạ? Pu sẽ bị dẫn đến sở y tế hoặc trung tâm chăm sóc động vật. Rồi sao ạ? Sẽ phải đợi đến khi có người nhận nuôi. Nếu không có ai nhận thì sao ạ? Tôi không trả lời được câu này. Tôi nhìn vào mắt Yuji lúc này đang im lặng chờ câu trả lời của tôi. Nếu không có ai nhận thì sao ạ? Yuji hỏi lại, tôi khẽ lắc đầu. Thế thì đúng như con nghĩ đấy. Con không muốn vậy đâu, Yuji nói, con không muốn. Thằng bé vùng dậy khỏi chăn, kéo tay tôi đi ra đến cửa. Mio đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Bố con anh ra đây một lát nhé. Tôi nói với Mio rồi đi cùng với Yuji. Đúng như tôi nghĩ, Yuji dẫn tôi đến bãi đất trống sau nhà. Ơ, Yuji đưa mắt nhìn quanh. Sao hả con? Ở đây mà, Yuji chỉ vào chiếc scooter đang dựng ở đó. Con đã buộc nó vào xe, giờ không thấy nó đâu nữa. Đúng là ở bánh xe vẫn còn chiếc dây buộc. Nó trốn mất rồi. Chuẩn bị bữa sáng xong, Mio cũng đi tìm Pu quanh khu nhà với hai bố con. Tuy nhiên, bóng con Pu vẫn biệt tăm. Bỗng nhiên trời đổ mưa, ba chúng tôi ướt sũng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúng tôi đến cả nhà thầy Nombri, Pu không có ở đó. Mưa mỗi lúc một to hơn. Làm thế nào bây giờ? Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi, nếu không sẽ bị cảm. Vâng, biết đâu mai con Pu sẽ về. Nó không về đâu, Yuji nói, nó không về nữa đâu. Trên đường về, Yuji hỏi tôi, con Pu bị bắt đem đến trung tâm chăm sóc động vật rồi ạ? Bố không biết, có thể ai đó yêu động vật đã đem nó về nuôi chăng? Nếu như nó bị bắt, bố sẽ thử hỏi người ta. Đề nghị người ta liên lạc với bố nếu họ bắt được một con chó lông xù sủa hự hự. Bố sẽ đến đón Pu về, gửi nó vào một nơi thật tốt. Yuji mỉm cười yên tâm. Vâng, đúng rồi, chúng ta sẽ làm thế. Đúng thế. Chương 20. Ngày hôm sau, mỗi mình tôi lên cơn sốt, Mio và Yuji nhìn tôi khó hiểu, tựa như hai mẹ con đang nhìn một người chỉ cần rửa mặt thôi cũng bị cảm. Hệ thống miễn dịch của tôi thuộc loại soàng xĩnh. Như thể mạng lưới an ninh quốc phòng của một quốc gia nào đó vừa bị cắt giảm cả ngân sách lẫn quân số. Quân địch cứ thế xâm lược thoải mái. Trung bình mỗi năm tôi bị cảm và sốt cao chừng 10 lần. Lần này chỉ là một trong số 10 lần đó, chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi nằm co ro trong chăn. Mio cò táo và bón cho tôi. Ôi chào, Yuji nói, thích thế. Con bị cảm cũng sẽ được mẹ bón cho như thế. Thế hả? Tuy nhiên, cậu con trai hiếu thảo của tôi chẳng mấy khi bị cảm. Chỉ riêng việc đó cũng đỡ được cho ông bố đơn thân này nhiều lắm. Yuji tiếc nuối, phụng phịu đi ra cửa để đi học. Chồng có muốn ăn gì không? Không, anh không muốn ăn lắm. Vậy để em đi làm sinh tố chuối nhé. Sinh tố chắc là chồng uống được. Anh uống được, tôi trả lời. Miu đi ra bếp. Từ vị trí đang nằm, tôi có thể trông thấy bắp chân đầy đặn của nàng. Tôi nhìn được cả phía sau đầu gối nàng, chỗ nổi gân xanh và một ít bắp đùi mềm mềm bên trên. Cảnh tượng này khiến tim tôi loạn nhịp. Thật hết sảy. Lát sau, nàng bưng vào một cái khay, bên trên là cốc nước lấm tấm hơi lạnh. Chồng phải uống đủ nước. Miu cầm đầu ống hút đưa đến tận miệng tôi. Giống như con rùa, tôi thò cổ ra ngậm đầu ống hút để uống thứ hỗn hợp gồm chuối, sữa và mật ong. Sự sảng khoái lan tỏa trong lồng ngực. Chồng thấy ngon không? Ngon, tôi nói. Anh thấy rất dễ chịu. Vậy à, chồng đang sốt mà. Ừ, kể ra bị thế này cũng hay. Lâu lắm anh mới có cảm giác được nghỉ ngơi. Chồng cứ nghỉ ngơi đi, thật thoải mái vào. Ừ. Nàng lần lượt kéo tay và chân tôi ra khỏi chăn để cắt móng tay, móng chân cho tôi. Em bảo này, nàng nói, gì cơ? Chồng phải cắt móng tay, móng chân đều đặn hơn đấy. Ừ nhỉ, người lớn rồi, anh không cảm thấy thế đâu. Vậy à, anh cảm thấy như chúng mình vẫn đang ở tuổi 15, say sưa rất nồng trong lớp học. Được thế thì tốt quá. Chẳng biết nữa, giả sử như thế, chồng có chọn em làm vợ nữa không? Tất nhiên, tôi nói, nếu em chấp nhận người như anh. Tốt quá, nàng nói rồi đứng dậy đi sang phòng bên. Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nàng. Em đi mua vài thứ nhé. Thế hả? Vâng, chưa có thức ăn cho bữa tối, với lại phải mua mấy thứ khác nữa. Ừ. Lúc nàng quay lại phòng, tôi có cảm giác mắt nàng đỏ ngầu. Có thể đó chỉ là cảm giác của tôi. Nàng áp trán nàng vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. Chồng sốt cao đấy. Lúc nào cũng thế, cơ thể anh luôn phản ứng thái quá với mọi chuyện. Nhưng phải cẩn thận, không thể chủ quan với sốt được. Anh biết, em sẽ về ngay thôi. Ừ, anh sẽ đợi, tôi nói. Nàng đi được chừng 15 phút thì nhiệt độ của tôi tăng lên dữ dội. Tôi run cầm cập, cảm giác bức bối rất khó tả, lan tỏa khắp vùng ngực. Tôi chùm chăn kín đầu mà vẫn thấy rét. Tôi cố chịu được một lúc thì tình hình ổn định trở lại. Tôi vớ vội cái nhiệt độ bên cạnh, cúi cho vào miệng. Mới được một phút, nhiệt độ đã kêu píp píp. Màn hình bé xíu hiển thị con số 40 độ 5. Cảm giác lo lắng ồ ạt dâng trào. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi chết và Yuji đứng như trời trồng bên cạnh. Một kiểu ảo giác hoang tưởng. Chứng hoang tưởng, nói ngắn gọn là chứng bệnh, giống như con chó cứ loanh quanh một chỗ chỉ vì thứ mùi không hề tồn tại ở mông mình. Một cái cớ rất nhỏ cũng đủ khiến cho hàng loạt thứ hoang tưởng kéo tới. Nhiệt độ cao và chất hóa học bị rò rỉ khiến chúng chạy lung tung. Tôi chợt nhớ ra chỗ thuốc giảm sốt phòng khám kê cho tôi lần trước vẫn còn. Phải hạn chế tối đa việc uống thuốc nên tôi đã không động tới số thuốc đó. Chỉ khi nào không làm chủ được bản thân tôi mới dùng đến thuốc. Tôi lấy ra bếp, lấy gói thuốc từ căn kéo chạm bát, bẻ một viên rồi cho vào miệng. Tôi rót nước vào cốc rồi tu thẳng một hơi. Xong xuôi, tôi bò trở lại chăn. Thế là ổn, tôi tự trấn an, nhiệt độ sẽ giảm, dù chi sẽ không phải sống một mình. Tôi lắng nghe cơ thể, chờ đợi xem có chuyển biến gì không. Có tiếng cạch của công tắc, đoạn sữa tim và dạ dày, chính xác là tiếng cạch. Nhưng sau này tôi mới biết đó, tiếng bộ cảm biến của tôi phản ứng lại với chất alkaloid có trong thuốc giảm sốt. Đất trời bỗng nhiên đảo lộn, van mở bung ra, kiềm áp kế nhảy lên mức kịch trần. Hết mức rồi mà chất hóa học vẫn cứ tuôn ra ào ào, cơ trên người tôi co lại bất chấp sự kháng cự của tôi. Chân và tay tôi co quắp, các con tay cứ siết chặt lại với nhau, mạnh đến mức có thể bẻ gãy một đồng xu. Mắt tôi trợn ngược lên đến độ gần như được cạt não. Nhịp tim chơi khúc ngẫu hứng của Paganini. Chú thích: Niccolò Paganini, 1782-1840, nghệ sĩ violon nổi tiếng người Ý. Hết chú thích. Khúc ngẫu hứng mang tính nghệ thuật siêu việt. Tôi gần như cầm chắc rằng mình sẽ chết. Đúng lúc ấy, Mio đi chợ về. Chồng hết sốt chưa? Mio tiến vào phòng ngủ và thứ đập vào mắt nàng là bộ dạng co quắp như con tôm của tôi. Chồng ơi! Nàng lao đến ôm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng nói với nàng: gọi cấp cứu. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống rồi chạy lại phía máy điện thoại, bấm 119. Xe sẽ tới ngay. Tôi bảo ừ. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của Mio nhưng không thể nào thu được hình ảnh của nàng vào tập mắt. Trước mắt tôi chỉ toàn là trần nhà và dưới sán tường bạc phết. Mio quay trở lại chỗ tôi, nàng nhấc nửa người tôi lên, vuốt vuốt mái tóc tôi. Ôi, em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để chồng thấy đỡ hơn? Cứ thế này thôi, tôi nói. Tôi đang khó thở nên chỉ thốt ra được mấy tiếng thều thào. Cố lắm, tôi mới nhấc được tay phải lên, chìa ra trước mặt nàng. Mio nhẹ nhàng nắm lấy nắm bàn tay, run run giày của tôi. Anh sợ lắm, tôi nói. Không sao đâu, xe cấp cứu sắp đến rồi. Tôi gật đầu. Tôi nhắm nghiệt mắt lại vì quá đau. Trái đất đang quay với vận tốc gấp 20 lần bình thường. Nếu Mio không ôm tôi, thì có lẽ lực ly tâm đã hất văng tôi ra khỏi hệ mặt trời. Một con sóng lớn chồm tới, tôi thở mạnh. Chồng sao thế? Nàng ghé tai sát vào miệng tôi. Chồng không thở được à? Chồng thấy khó thở. Anh xin lỗi, tôi nói. Tại sao chồng lại xin lỗi? Anh không giữ được lời hứa với em. Lời hứa? Anh hứa sẽ cùng em đi du lịch. Vì không còn tỉnh táo nên tôi quên mất Mio chỉ còn là hột ma. Nàng vẫn là người vợ sống cùng tôi lâu nay. Anh hứa sẽ đưa em đi xem pháo hoa. Nhất định là thế. Vâng, nàng nói, và luôn kèm theo một nụ cười buồn. Có lẽ nàng đã biết đó là giấc mơ không có thực. Chúng mình sẽ đi, chồng nhé. Chúng mình sẽ đi cùng nhau. Chồng hãy cố lên. Cơn mê sảng của tôi ngày càng trầm trọng. Giọng của nàng nghe thật xa xôi. Anh xin lỗi vì khiến em phải lo lắng. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Được rồi, chuyện đó để sau. Chồng đừng nói nữa. Tôi nghe thấy tiếng lộp bộp trên trán, rất có thể là nước mắt của Mio. Nàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Chồng thở từ từ thôi, thả lỏng người ra. Nhưng tôi không thể nào ngăn nổi những điều muốn nói. Hãy chăm sóc Yuji giúp anh. Vì con giống anh nên rất có thể con cũng sẽ bị như anh bây giờ. Đời anh khổ lắm rồi. Vì vậy. Cơn mê sảng tăng lên. Đến nỗi tôi chỉ còn thấy mờ mờ những thứ cách đó vài centimet. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Anh. Tôi nói. Thấy rất dễ chịu khi ở bên em. Cảm ơn em và vĩnh biệt em. Thank you.